18y.net giới thiệu câu chuyện Gặp Lại Tình Đầu. Đã lâu rồi tôi chưa nghe lại giọng nói của Kim Oanh. Tình đầu của tôi, nàng phone cho tôi vì nàng mới chia tay với người yêu, cần người tâm sự. Giọng nàng vẫn còn hồn nhiên bé bỏng như ngày nào. Anh Nam, anh vẫn khỏe chứ? Có rảnh không vậy? Khỏe. Còn em, có chuyện gì thế? Nàng hẹn với tôi một bữa cơm tối thân mật vào một ngày giữa tuần để tâm sự với tôi về chuyện tình đổ vỡ của nàng. Tôi quyết định giấu vợ để đi riêng với nàng. Lý do, bận việc công ty. Vợ tôi chẳng nghi ngờ gì cả. Tôi ăn mặc trải chuốt thật đẹp trong đêm đó. Một đêm thu lành lạnh vừa đến, điểm hẹn tại một nhà hàng tàu cuối phố. Tan sở, tôi vội vã đi ngay, tới hơi sớm hơn giờ hẹn. Tôi đảo một vòng sang sạp báo ở lề đường, chẳng có gì để xem cả. Nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm. Tôi đến một quán cạnh đó để gọi tách cà phê nóng. Tôi uống được nửa ly, Kim Oanh xuất hiện. Nàng mặc chiếc áo trắng tay ngắn viền ren thật đẹp và cái váy đỏ tươi tắn. Tôi đón chào nàng bằng một cái ôm thân mật. Anh không lạnh à? Kim Oanh nói, nhờ tách cà phê nóng nên cũng đỡ rồi em à. Tôi đáp, cố tình cười duyên với nàng. Tôi để cho Kim Oanh chọn chỗ ngồi ăn. Nàng chỉ vào cái bàn khuất trong góc. Chúng tôi ngồi xuống. Nàng nhìn tôi nhìn nàng. Anh có vẻ đẹp trai hẳn lên. Kim Oanh cười tươi nói, thiệt không? Còn em vẫn đẹp như xưa, nhưng trông hơi tiêu tụy. Tôi chấp tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, thất tình mấy tuần qua. Không tiểu tụy mới là chuyện lạ. Nàng sửa lại mái tóc bồng bềnh, tóc em vẫn còn đẹp quá. Tôi đắm đuối nhìn nàng, anh xạo quá, cứ khen người ta hoài, em quá rõ tính nết anh rồi mà. Nàng e lệ đáp, tôi nhìn xoáy trong mắt Kim Oanh, nàng thật đẹp, nét đẹp diễm lệ với nụ cười má lúm, hàm răng trắng tinh, cái mũi cao cao, vừa phải, da sáng mịn, để ý kỹ. Thấy nàng đánh phấn hồng trên má, mắt nàng viền màu xanh nhạt, môi nàng bóng mọng đỏ tươi, làm tôi cứ chăm chăm vào khuôn mặt nàng. Bỗng nhiên tim tôi rộn ràng, nói năng ấp úng. Chúng tôi gọi thức ăn và nước uống, tôi cố tình cho nàng chọn quyền lựa chọn để tỏ sự ga lăng của mình. Vừa ăn, chúng tôi vừa trò chuyện, Kim Oanh nói nhiều, tôi chỉ lắng nghe. Thỉnh thoảng tôi gấp thức ăn vào dĩa của nàng. Nàng kể rất nhiều chuyện về nàng và người bạn trai, phần lớn là trách móc và giận hờn, có chút chuyện riêng tư ân ái của hai người. Tôi an ủi nàng bằng hết khả năng, kinh nghiệm mình vốn có, cũng như khuyến khích nàng hãy trở về với người bạn trai nếu tình yêu của nàng vẫn còn đó, để chứng minh sự độ lượng của mình. Dưới ánh đèn vàng lãng mạn, nàng khóc khi kể lại, nước mắt rưng rưng đọng lại trên hàng mi làm cho nàng càng thêm đẹp. Tôi chia sẻ với nàng những điều phức tạp của tôi và vợ để nàng thấu hiểu sự va chạm trong cuộc sống lứa đôi, để nàng vơi đi sự giận hờn. Nàng có vẻ kính trọng tôi lắm, trả tiền, khoác áo. Tôi mời nàng tới một quán nước gần đó để tâm sự tiếp, sánh vai bên Kim Oanh. Tôi nhớ một thuở nào hò hẹn với nàng, Kim Oanh thật đẹp trong dáng người, cách cười, cách nói, biểu lộ rất tính, rất con gái, thanh nhã đoan trang. Trong quán, tôi gọi một tách cà phê nóng, nàng kêu một ly sinh tố mãng cầu. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên căn bàn nhỏ. Xuyên qua tấm kính cửa sổ, thành phố đã lên đèn, xe cộ vẫn còn tấp nập nhưng người đi bộ bắt đầu thưa thớt. Nàng tiếp tục câu chuyện buồn, tôi kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng làm cho nàng vui bằng những câu pha trò. Nàng cười, tôi thấy lòng mình lâng lâng, có chút tự hào, chắc vợ anh thương anh nhiều lắm vì anh tớ quá. Nàng nheo mắt hỏi, đúng, nhưng cũng không đúng lắm, có những chuyện vợ chồng cứ xích mích nhau hoài, thầy bói nói bọn anh không hợp, anh cũng coi bói nữ sao? Kim Oanh tròn xoe mắt nói, anh biết coi tay đó. Tôi nắm tay Kim Oanh như một chuyện tình cờ, bàn tay nàng mịn, ngón thon và dài, số em sướng lắm, tay mềm, chỉ tay rõ nét, sức khỏe tốt, sống lâu. Tôi chậm rãi rót từng câu vào tai nàng. Đường tình duyên của em lận đận lắm phải không? Kim Oanh nhìn xuống bàn tay mình hỏi. Không, tôi đáp số em khổ ban đầu nhưng sướng về sau, có chồng nuôi, nhưng coi chừng có hai đời chồng. Tôi nhìn trong mắt Kim Oanh ý nhị, nàng cười thoáng và kéo tay về. Trời dần khuya, tôi lo đã quá trễ, vợ chồng, nhưng ở bên Kim Oanh tôi cứ muốn nấn ná, nàng cũng thừa hiểu tôi mến nàng. Về chưa anh, vợ anh chắc đang mong Kim Oanh xếp lại ly tách trên bàn, nói cũng được, khuya rồi, chắc ba má em cũng trông. Tôi đưa Kim Oanh tản bộ trên lề đường, bây giờ cả xe cũng vắng, sương mờ mờ răng kín những ngọn đèn vàng soi đường. Em lạnh không? Tôi nhìn Kim Oanh âu yếm nói, hơi lạnh. Tôi cố tình đi sát bên Kim Oanh, mỗi bước chân như chậm lại. Cả hai cùng nuối tiếc sắp chia tay, mai em gặp anh được không? Kim Oanh chợt hỏi, có lẽ không, vì không tiện, gặp anh bộ khó vậy, sao? À, em hiểu rồi. Anh là người có vợ. Kim Oanh như đùa, như thật, nàng cố tình nép vào tôi, tới một ngõ vắng, chúng tôi quyết định chia tay, trong ánh đèn mờ. Nàng đẹp diễm lệ có thể giết chết trái tim đã có vợ như tôi. Nàng cũng bịn dịn như chưa muốn giả từ. Hai người chợt ôm chặt lấy nhau, hôn đắm đuối. Kim Oanh rõ ràng đang cần một bờ vai và hơi thở của người đàn ông. Tôi cần nàng một thứ tình cảm bức xúc đã mất từ lâu. Mình tìm chỗ nào để tâm sự nhé Kim Oanh, tôi thỏ thẻ bên tai nàng. Kim Oanh gật đầu, tôi mừng rơn trong bụng. Chúng tôi ghé vào một khách sạn gần đó, hạng sang. Tôi đưa Kim Oanh lên phòng, đèn mờ, chúng tôi cuốn chặt vào nhau. Hôn như nụ hôn lần đầu của thuở biết yêu, dìu nàng đến bên giường. Chúng tôi tự động cởi áo ngoài ra, rất âm thầm, biết chuyện nàng từng có bạn trai. Tôi là người có vợ, quá sành sỏi rồi. Cần nói thêm làm chi, tôi hôn Kim Oanh trên trán, trên má, trên môi, hít thở mùi da thịt, nghe từng nhịp tim nàng đập, nếm mật ngọt trên đỉnh vú nàng. Tôi muốn nàng hưởng cái thú ái ân mà nàng chưa bao giờ có với ai. Kinh nghiệm của một người có vợ dạy cho tôi biết phải làm gì để nàng được điều đó. Tôi cởi quần lót của nàng ra một cách tế nhị. Nàng sẵn lòng, tôi thừa biết nước nhờn nàng đã làm ướt mấy ngón tay tôi, rõ ràng quá rồi. Tôi chạm vào lồn của nàng lần đầu tiên, nàng thoát lại nhưng lại dạng chân ra. Tôi tìm vào nơi nhạy cảm nhất để làm cho nàng sung sướng bằng kỹ thuật mình có. Ở giữa hai đùi nàng, tôi trân trọng đặt đầu mình vào, nàng sốt sắng chờ đợi phút giây đó sẽ tới. Cái liếm đầu tiên thật ướt át êm ái, nhưng đối với nàng còn mạnh hơn con sóng dữ. Nàng rên rỉ, kéo ghế tóc tôi về phía nàng, hai tay tôi vạch nàng ra, tìm vào đúng vị trí. Hút nhẹ nhẹ bằng đôi môi và liếm bằng chiếc lưỡi, nàng cong cớn xuất tinh. Tôi ôm chặt đùi nàng, lau sạch tất cả bằng hết tấm lòng mình. Nàng hạnh phúc lắm, tôi biết, tôi trốn lên. Áp sát vào bụng Kim Oanh, mềm mại cái nai bụng của nàng, môi tôi hôn, tay tôi sờ soạng, nàng nhấc mông sẵn sàng, tôi để yên vị trí ngay cửa mình nàng, dâm thủy nàng thấm ướt ra quy đầu, nóng, trơn, khoái cảm, rợn người. Tôi đặt đôi chân Kim Oanh lên vai, mép lồn nàng khép chặt lại hai bên, nàng nhắm mắt hưởng thụ, tôi cố dây vào lồn thật nhẹ nhàng, nàng nấc khẽ trong cổ họng, tay cua quảng, níu chặt tấm ga nhăn nhíu, từng chút tôi đi vào người Kim Oanh, nàng chết điếng gì sướng, gọi tên tôi, đôi lúc gọi tên bạn trai nàng, tôi mặc kệ, khi ôm nàng trong tay. Dù nàng thuộc về ai trong quá khứ, tôi đang có nàng ở hiện tại. Bằng cả tấm lòng này, tôi đâm sấm vào thân thể Kim Oanh để thỏa lòng nàng. Đẩy, kéo, nhún, nhồi, xốc, sọc, đâm, bóp. Tôi làm với tất cả khả năng của một người đàn ông mạnh khỏe, kinh nghiệm. Nàng đạt khoái cảm một lần nữa, âm hộ bóp chặt lấy chim tôi. Tôi díu lại, người nàng bỗng nhũn ra như con chi chi, thở dốc. Lim dim, tôi úp tay lên ngực nàng, hôn lên môi say đắm, nàng nằm im, tôi nhịp nhàng vào ra trong thân thể nàng, mỗi lúc càng nhanh, cảm giác như bị nghiền nát bởi sức ma sát của cửa mình nàng. Tôi run lên, hơi thở ngắt đoạn, tôi cắn vào tai nàng, rên rỉ vào đó, chờ đợi cơn sướng chạy dần lên xương sống, nhưng, nàng ngưng tôi lại giữa chừng, tôi lo ngại, nàng ra hiệu cho tôi nằm xuống. Tôi không suy nghĩ làm theo, nàng trườn trên người tôi, cả thân người nàng rực cháy, vú nàng áp lên ngực sao mà êm ái, nàng hôn bằng lưỡi, bắt đầu từ trán lần xuống, ngừng ở đầu vú tôi, nút nhẹ. Tôi choàng tay vuốt tóc nàng, sướng thật, ai dạy cho nàng giỏi thế, nàng nắm lấy dương vật, vuốt nhẹ bằng 5 ngón tay, những chiếc lắc trên tay nàng khải khua vào nhau, nghe tiếng lạ, tôi dạng chân. Nằm dài trong tư thế hưởng thụ, bỗng thấy ấm áp ngay đầu cu, ướt êm, mềm, đầu nàng nhấp nhô giữa hai đùi, tôi biết nàng đang làm gì, nàng chắc có nhiều kinh nghiệm với bạn trai nên thành thạo. Với vợ tôi chưa bao giờ được vậy, nàng dám liếm luôn cả hòn giấy, ngón tay nàng đặt đúng vị trí, chắc hẳn bạn trai đã dạy cho nàng, tôi tê người đi, nhíu đít mỗi khi nàng đụng trúng yếu điểm. Nàng giữ cu tôi trong lòng bàn tay, ngồi lên, chiểm trệ, ngay ngắn, nàng nhún đều và nhẹ, nhanh dần khi dương vật đã lút vào sâu, nàng nhấp như người ta câu cá. Chỉ có dương vật mình chạm vào da thịt nàng, khi nàng kéo ra tôi như trào theo quán tính, khi nàng ép xuống, tôi thấy mình lòi hết ra ngoài bụng, chưa kết thúc vội. Nàng bảo tôi ngồi ngay ngắn trên giường, nàng xếp bằng dưới sàn, ra sức bú tôi đợt cuối, tôi bắn tinh, nàng xoay nhẹ dưới bỉu giái, đưa mặt hứng, tôi thật không ngờ nàng quá sành điệu trong chuyện này. Sung sướng gì cho bằng, sướng cả tinh thần, nàng tắm vội, tôi cũng vậy, tôi đưa nàng khỏi khách sạn, trời đã quá khuya, trách nhiệm ở nhà hiện về trong trí. Tôi im lặng nghĩ tới câu nói nào cho thích hợp để trả lời, nàng cũng im, không biết đang nghĩ gì, trông nàng có lẽ hơi xa lạ, thôi kệ, nàng ôm tôi chia tay, tôi choàng lưng nàng cho có lệ. Xe nàng khuất đi ở cuối đường, tôi rảo bước với từng phút một, vợ tôi hằn học tôi biết cách ứng phó, rồi cũng êm chuyện, vợ chồng mà, đêm đó tôi không ôm vợ, nhưng nàng đòi hỏi. Tôi làm lấy lệ, nhưng chỉ đủ qua cho sướng chứ không làm tình như với Kim Oanh, bẵng đi thời gian, Kim Oanh không gọi, tôi bớt buồn, lúc Kim Oanh gọi, tôi lại càng buồn hơn. Nàng báo đã hòa lại với bạn trai, tôi hiểu ý nàng chuyện đó, từ đó trở đi tôi không còn tin tức của nàng nữa, chiều qua chở vợ đi bác sĩ, hay tin vợ mang bầu, tôi lơ láo đắn đo, sắp làm cha rồi, không thể phạm lỗi trong tư tưởng nữa, tối nay nhất định phải làm tình với vợ, chứ không đụ thô như trước được, tôi cười với chính mình, tự hỏi trong đầu. Hôm nay bà xã nấu món gì đây? Dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn hết, dấu bé, dấu bé, dấu bé.